Đề mục thứ 15. Quán Âm Như Lai Nguyện. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Cùng toàn thể đại chúng hiện diện thân mến, giờ khai thị hôm nay, thầy mong đại chúng nhận rõ hai chữ Đại Bi về đạo lý của Đại Bi Tâm. Bản thân của Đại Bi Tâm đã có sẵn đạo lý, nhưng vì người đời không nhận rõ, thầy mới thêm hai chữ đạo lý. Nói về lý, Đại Bi bao gồm cả Đại Từ, Đại Hỷ và Đại Xả. Bốn tâm vô lượng, bốn mà một, một mà bốn. Khi đã thấu triệt được một, thì một cũng không còn. Khi đó mới thể nhập vào lý Bát Nhã. Tâm Đại Bi biểu trưng cho hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiện thân của Ngài đã có từ vô lượng kiếp về trước, không phải chỉ mới xuất hiện vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Trong tiếng Việt, Quán Thế Âm Bồ Tát được đề cập đến qua nhiều danh xưng như Quán Âm Như Lai, Quán Âm Thế Chí, Quán Âm Diệu Thiện, Quán Âm Nam Hải. Ngài có rất nhiều ứng thân, nói đủ là 32 ứng thân để độ chúng sanh. Tam thập nhị ứng quảng độ quần sanh. Đạo lý chân chánh của Đại Bi Tâm không ở đâu xa, mà chính là trong mỗi người chúng ta. Do đó phải thực hiện cho được tâm này, nghĩa là luôn ghi nhớ tâm Đại Bi. Tuy nhiên, chúng sanh vì nghiệp lực quá nặng nên không thể thực hiện được liên tục lòng Đại Bi. Bằng được vậy, tức là hiện thân Quán Thế Âm. Vì vậy, thầy thường khuyên quý vị luôn niệm Phật. Khi niệm Phật thì bao nhiêu đặc tính vi diệu trong ta sống dậy. Tu thiền, quý vị có hoàn toàn sống trong thiền định không? Hay chỉ định được một tí trong khi ngồi thiền? Thầy thường nhắc quý vị, nếu thiền không được, thì khi đi đứng nằm ngồi đều phải nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật trọn ngày thì Phật giai quyết định khả kỳ. Tòa sen chính phẩm chắc chắn để phần cho chúng ta. Muốn thượng lên lúc nào chẳng được. Nhưng chúng ta nào chịu niệm Phật, cứ nghĩ chuyện rắc rối, chuyện khổ, chuyện vui buồn, vân vân. Nói cách khác, mỗi ngày chúng ta phải thanh tịnh tâm, quán xét tâm mình xem có được nhẹ nhàng, sáng suốt, giải thoát chưa? Hay trong tâm còn đầy những vấn vương, những khúc mắc, những buồn khổ? Thực tập quán sát tâm như thế mỗi ngày. Trong những giờ thiền khuya, hãy tập trung tư tưởng, suy nghiệm trong ngày qua, tâm mình đối cảnh có nhẹ nhàng hay phiền não chất đầy? Nếu là phiền não, thì phải giải tỏa chúng ngay. Có giải tỏa được, tâm mới an lạc, Phật tánh mới lưu xuất. Tâm được giải tỏa khỏi những vọng tình điên đảo của hỷ nộ ai lạc ái ố dục, là tâm của Đại Từ Đại Bi, tâm ban vui cứu khổ cho người. Làm được vậy thì niềm vui chân thật mới đến với ta, dù cho trong hoàn cảnh sanh ly tử biệt. Vì vậy, chữ từ bi được định nghĩa như sau. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Lòng từ nghĩa là ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh, trong đó có cá nhân của chúng ta. Vì chúng ta cũng là chúng sanh, chúng ta phải tự ban cái vui cho chính chúng ta, chứ sao lại ngu si ban cái khổ cho chính mình? trước phải cứu cái khổ tâm của mình, rồi mới tới những người xung quanh. Làm được những việc như thế là tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Đứng trước tôn tượng Quán Thế Âm, cúng dường lễ bái với tâm chúng sanh là hành động vô nghĩa lý và đầy vẻ hình thức bề ngoài. Đó là sự lừa gạt gian xảo với chính bản thân. Là người xuất gia làm đạo, phải chuyển sự lễ bái cúng dường trở vào bên trong tâm đại bi của chính mình. Đó mới cao quý, mới thực sự cúng dường. Sự hiện thân của các vị Bồ Tát trong quá khứ đều với những đức tánh riêng biệt, mà những đức tánh đó có trong mỗi người chúng ta. Tại vì chúng sanh mê muội nên những đức tánh đó không hiển lộ được. Trong kinh có nói: từ bi nhị tự diệt thiên khiên. Nghĩa là hai chữ từ bi, một khi chúng ta thực hiện được, sẽ dứt mọi tội lỗi. Phật hiệu nhất thinh tiêu vạn tội. Nghĩa là niệm danh hiệu Phật chỉ một tiếng thôi, mà phải trong sự nhất tâm, thì vạn tội tức tiêu diệt. Một khi tâm đã nhất như, thì đừng nói đến tội lỗi. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát thù thắng hơn các vị Bồ Tát khác. Vì vậy, một năm có 3 ngày vía của Ngài để chúng sanh liên tục tưởng niệm, hành trì. Các vị Bồ Tát khác, các Đức Phật khác, nhiều lắm, chỉ 1 ngày vía thôi. Bi nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm được đề cập nhiều trong kinh tạng. Nhân thời khai thị hôm nay, Thầy sẽ giảng giải bài kệ sau đây trong kinh Phổ Môn. Phổ Môn thị hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tân, phú cảm ứng tùy hình, tứ hải thanh ninh, bát nạn vĩnh vô xâm. Phổ Môn thị hiện. Phổ là khắp, môn là cửa. Dịch nghĩa là nhà nào có cửa là có Ngài. Lý đạo nói cái gì? Người nào có tâm là có Ngài. Tâm là sự hiểu biết. Nhưng ai mà chẳng có sự hiểu biết? Ngài thị hiện với mọi hình thức. Trưởng giả, bần cùng, thông minh, ngu tiện, vân vân. Ngài thị hiện trong tất cả hạng người, mà đã là chúng sanh, ai chẳng có Phật tánh. Phật tánh tức là lòng từ bi. Ý nói chúng sanh ai cũng có thể thể hiện lòng từ bi. Cứu khổ tầm thinh, nghĩa là tìm tiếng kêu cứu để mà cứu khổ. Khi nghe được tiếng vang lên đau khổ, Ngài thị hiện lập tức để làm vơi đi niềm thống khổ. Về lý, câu này ám chỉ sự hằng hiện hữu trong ta, tâm đại bi. Khi gặp nạn, tưởng niệm lại tâm đại bi đó, tức mọi khổ nạn đều giải tỏa hết, tâm không còn lo sợ. Tâm đại bi thường hiện hữu, tâm đó chỉ ban vui, thì có đâu phiền não cùng mê muội. Từ bi thuyết pháp độ mê tân. Thuyết pháp với lòng từ bi tức là ban vui cứu khổ. Đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ. Đức Phật sanh ra đời, chư Bồ Tát thị hiện đều với mục đích ban vui cứu khổ. Ban vui cứu khổ đây không phải về phần vật chất, vì vật chất có đáng gì đâu, mà là về phần tinh thần. Nếu con người hết khổ được vui, thì vật chất bên ngoài không còn là gì đối với họ. Cho nên thuyết pháp là pháp ban vui cứu khổ. Khổ là vấn đề duy nhất trên thế gian này. Nào là khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Cầu không được, khổ. Khổ vì ganh ghét. Xa người mình yêu là khổ. Vân vân. Chúng xuất phát từ đâu? Từ tâm chúng ta. Độ mê tân. Độ là đưa. Tân là bến. Đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác. Chúng sanh đây là tâm. Khi tâm chưa hiểu đạo là mê. Hiểu được đạo là giác. Mê giác chỉ cách nhau trong tích tắc thời gian. Khi nghe một thời pháp, tâm trở nên tươi nhuận, an vui, tức là rời được bến mê, đến bờ giác. Từ bi thuyết pháp độ mê tân là hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Điều kiện để thực hiện được nguyện này là ta luôn sống với tâm từ, tâm bi, luôn thuyết pháp cho chúng sanh nghe, đưa chúng sanh từ chỗ khổ đau, mê lầm, đến bến giác. Bến giác bờ mê cũng chỉ ở tâm. Mê ngộ chỉ có một, chứ không hai. Phú cảm ứng tùy hình. Phú nghĩa là đưa đến. Hễ có cảm là có ứng. Khi ta cảm điều gì, thì tự nhiên sẽ có sự ứng hiện ở tâm. Cái gì ứng hiện? Nếu không cảm, không thức tỉnh, không ngộ, thì không có ứng. Tâm đó ở trong ta. Là Phật tử, đừng sống với tâm sân si ái ố. Hãy sống với tâm từ bi hỷ xả đối với mọi người, dù là kẻ nghịch, kẻ oán thù. Tứ hải thanh ninh, nghĩa là làm cho bốn biển năm châu đều được thanh bình, an ninh. Ý nói, tâm lúc bấy giờ tự tại an nhiên. Cho nên từ Quán Thế Âm còn được dịch là quán tự tại. Tâm chúng sanh không được gọi là tự tại, vì gặp vui thì quá mừng, gặp khổ thì quá đau đớn. Tâm đại bi là tâm tự tại, dù ở cảnh ba đào bảy động, ở nơi sóng biển hay ở nơi phồn hoa đô hội, tâm vẫn tự nhiên, thanh thản. Bát nạn vĩnh vô xâm, nghĩa là tám nạn không thể xâm lấn vào tâm mình được. Tám nạn đó là gì? Tức là nạn địa ngục, nạn ngã quỷ, nạn súc sanh, nạn tật nguyền như đưa điếc ngọng liệu, thế trí biển thông nạn, trường thọ nạn, Phật tiền Phật hậu nạn, vô tưởng thiên nạn và bắt câu lưu châu nạn. Tám nạn này không thể xâm phạm tâm đại từ bi. Bài kể trên nói lên lòng từ bi vô bờ bến của Đức Quán Thế Âm. Bài kể thứ hai là Quán Âm Đại Sĩ Tích Hiệu Viên Thông Thập Nhị Đại Nguyện Thị Hoằng Thâm Khổ Hải Độ Mê Tân Cứu Khổ Tầm Thinh Vô Sát Bất Hiện Thân Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại sĩ là Bồ Tát. Bồ Tát là giác hữu tình, tức là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Giờ phút nào cũng làm cho chúng sanh tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ những gì? Ngộ được mình có Phật tánh. Làm được vậy là đã cứu khổ rồi đó. Vì khi nhận được điều đó, ta gia công tiến tu và sẽ giải tỏa được tám nạn, các trần lao khổ lụy. Tích hiệu viên thông, nghĩa là xưa kia Ngài mang danh hiệu là Viên Thông. Cho nên trong kinh có bài kệ như sau: Viên Thông Giáo Chủ Mãn Nguyệt Kim Dung Thị Di Đà Ư Cực Lạc Quốc Trung Trợ Thích Ca Ư Ta Bà Giới Nội. Sử Thiên Diệp Hồng Liên Chi Tòa. Cư Chúng Bửu Lưu Ly Chi Xứ. Quá Khứ Chánh Pháp Minh. Hiện Tiền Quán Tự Tại. Nghĩa bài kệ là: Ngài Viên Thông Giáo Chủ có gương mặt tròn đầy như mặt trăng, sáng đẹp, quang minh tướng hảo. Ngài hầu Phật A Di Đà ở nước Cực Lạc. Nơi cõi Ta Bà này, Ngài thị hiện để trợ giúp Đức Phật Thích Ca. Trợ giúp bằng cách nào? Bằng cách thuyết pháp độ sanh ở nơi nhiều của quý báu, ở nơi có pháp tọa, có sen hồng nghìn cánh. Đời quá khứ, Ngài có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Hiện tại, Ngài mang danh hiệu Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm. Tam Thập Nhị Ứng, Quảng Độ Quần Sanh. Thất Nạn Nhị Cầu, Đa Phương Tiếp Vật. 32 ứng thân để cứu độ chúng sanh. Trong 7 nạn, 2 sự cầu: cầu cho được phước đức, trí huệ đầy đủ; cầu cho được thân tướng đoan trang, thì Ngài ứng thân thị hiện để cứu giúp, để làm mọi người mãn nguyện. Thập Nhị Đại Nguyện Thệ Hoằng Thâm. Ngài có 12 lời nguyện. Chúng ta thường đọc tụng lời nguyện của Ngài. Đọc tụng không phải chỉ để đọc tụng, mà để chúng ta phát tâm như Ngài. Tâm chúng ta và tâm Ngài trở thành một. Vậy 12 lời nguyện đó là gì? Lời nguyện thứ nhất: Nam mô Hiệu Viên Thông, Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai, Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Đức Quán Thế Âm đầu tiên hiệu Viên Thông như đã nói ở trên. Tên Ngài là Quán Tự Tại. Lời nguyện đầu của Ngài là độ tận chúng sanh. Khi chúng ta đọc tụng lời nguyện, tức là đã lập lời thệ nguyện rồi. Vậy mà khi đọc, nhiều người trong chúng ta cứ tưởng đâu lời nguyện đó là của Ngài Quán Thế Âm, chứ không phải của riêng mình. Đọc lời nguyện là để tiếp nối Ngài, tu hành sao cho tâm đại bi, đại hỷ, đại xả, hiển lộ. Khi ấy, vấn đề giải thoát có khó khăn gì đâu. Tâm chúng ta hiện tại chỉ toàn là phiền não. Cầu hoài chẳng được gì, vì nghiệp của chúng ta quá nặng. Không phải lỗi của Ngài. Cho nên, ngay bây giờ, chúng ta phải học theo, sống theo hạnh nguyện của Ngài, hầu giải tỏa lần các nghiệp chướng. Lời nguyện thứ hai: Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Khi tâm chúng ta không còn quái ngại, lúc đó Ngài mới nghe được lời cầu nguyện. Bằng tâm còn ngăn ngại, còn buồn, còn tức, còn ngã mạn, thì không thể thông được với tâm đại bi của Đức Quán Thế Âm. Vì vậy phải nguyện nhất tâm nhất đức, đừng sống với vọng tâm, thì lời nguyện đó mới thành. Thường cư Nam Hải nghĩa là thường ở vùng biển phía nam của Nam Thiệm Bộ Châu. Biển Nam Hải, nơi có lắm chúng sanh đang đau khổ. Ngài chống thuyền từ, thị hiện thân này thân nọ để cứu khổ. Đó là đứng về sự. Về lý là mỗi người chúng ta tự hướng trở vào tâm mình mà giải quyết vấn đề sinh lão bệnh tử. Lời nguyện thứ ba: Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. nghĩa là Ngài có lời nguyện trụ nơi cõi ta bà này. Ngài tìm đến nơi nào phát ra lời kêu cứu khổ, đặc biệt là những cảnh khổ thực sự như địa ngục, Ngài vẫn tìm đến. Lòng từ bi quảng đại của Ngài là như vậy. Do đó chúng ta phải đọc tụng với tâm thành của mình, sao cho lời nguyện đó trở thành lời nguyện từ trong tâm khảm chúng ta phát ra. Nguyện trụ nơi quả ta bà này, đến những nơi tối tăm, mê mờ để lập chùa, khai hóa độ sanh. Lời nguyện thứ tư. Nam mô Hằng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quán Âm Như Lai, Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Những tà ma yêu quái này đều xuất phát từ trong tâm mà ra cả. Nếu ta không phát nguyện mạnh mẽ, thì khó mà trừ được các phiền não trần lao. Lời nguyện thứ năm. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai, Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Nghĩa là lúc nào cũng dùng nước cam lộ để sới vào tâm. Nước cam lộ đó là gì nếu không là giáo pháp của Đức Thế Tôn? Nghe pháp chẳng khác nào trầm mình trong dòng nước mát cam lộ. Chúng sanh trong cõi ta bà này gặp nhiều khổ lụy, nghèo khổ đa đành, giàu cũng khổ, làm dân khổ đa đành, làm quan làm quyền cũng khổ. Vì vậy Ngài mới dùng cam lộ sái tâm bằng cách rũ nhành dương, tưới tẩm giáo pháp nhiệm màu trên mảnh đất tâm cằn cỗi khổ đau của chúng sanh. Lời nguyện thứ sáu. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai, Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Lời nguyện Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, không nên câu chấp. Ngày hôm qua họ muốn đánh, muốn giết ta đi chăng nữa, hôm nay họ tỉnh lại đôi chút, thì ta vẫn đối xử với họ như chính bản thân chúng ta, kêu là bình đẳng nguyện. Người sống với nguyện này nhận thấy được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, kể các loài thượng cầm hạ thú. Sống trong sự bình đẳng, không hơn không thua. Muôn loài chúng sanh đồng một linh tánh, đó là tánh giác, tánh Phật. Thấu triệt lý này mới thực hiện được tâm bình đẳng, tâm không so sánh. Lời nguyện thứ bảy. Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại, Quán Âm Như Lai, Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Từ sáng đến tối, ngày nào cũng như ngày nào, luôn luôn không bao giờ làm tổn thương hại vật. Tâm lúc nào cũng từ bi, chừng đó mới thệ diệt tam đồ khổ, chấm dứt ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lời nguyện thứ tám. Nam mô Vọng Nam Nham, Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai, Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Đây là lời nguyện giải trừ tất cả những gông cùm xiềng xích trong tâm. Tâm không tự tại vì bị vọng tưởng lôi kéo, dắt đi. Do đó mới vọng trông về núi phía nam. Nham nghĩa là núi. Trong vùng biển Nam Hải mà cầu lễ bái, hầu được phát trí thanh tịnh, biến nhập pháp giới, để giải tỏa cho được gông cùm xiềng xích. Lời nguyện thứ 9. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quán Âm Như Lai, Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Độ tận chúng sanh bằng cách làm nên một chiếc thuyền giáo pháp để du hành trong biển khổ, thuyết pháp, giáo hóa khắp nơi. Lời nguyện thứ 10. Nam mô Tiền Tràng Phang Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Lời nguyện tiếp dẫn mọi người về cảnh giới Phật, cảnh giới an tịnh, giải thoát. Tràng Phang Bảo Cái dùng để rước linh tánh về cõi Tây Phương. Đó là nói về hình thức bên ngoài, còn về tâm linh bên trong, chúng ta phải tu sao cho chúng sanh quy hướng về cái tâm linh đại đồng của mỗi người để độ tận chúng sanh. Lời nguyện thứ 11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nguyện sao cho tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ của chúng ta hiển lộ. Chữ thọ ký đây là nghĩa hiển lộ trọn vẹn. Lời nguyện thứ 12. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Nghĩa là thân tâm đoan trang, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật. Niệm đây là phải tâm niệm, chứ không phải miệng niệm, và cố gắng tu trì 12 lời nguyện này. Khổ hải độ mê tân, ý nói về hạnh độ sanh, như đã giảng ở trên. Ngài dùng thuyền từ cứu vớt chúng sanh đưa qua bể khổ. Cứu khổ tầm thinh, khi gặp cảnh khổ lụy về thân và tâm mà ta tỉnh thức niệm danh hiệu Quán Thế Âm, niệm với tâm đại bi thì tất cả những khổ não đều được giải tỏa, cả về xác thân. Giải tỏa đây không có nghĩa là khỏi nạn. Đôi lúc cũng có vậy, nhưng chỉ với những ai nghiệp chướng sâu dày, họ đành phải chịu trả, nhưng trả trong sự tự tại an lạc, không phải sầu khổ mà trả. Vì trên bình diện nhân quả, đã gieo nhân thì phải trả quả. Vô sát bất hiện thân. Chữ sát đây là cõi, không có cõi nào mà Ngài không hiện thân cứu độ. Ai cũng có tâm đại từ đại bi, cả các loài thú vật, tuy bị vô minh che mờ, nhưng cũng có những giờ phút thức tỉnh, phát tâm đại bi. Tóm lại, chúng ta phải sống luôn với bốn tâm vô lượng. Giờ phút nào cũng vậy, canh cánh bên lòng niềm suy tư, làm sao cứu được mình, cứu được người thân, rồi tất cả pháp giới chúng sanh. Với tâm cao thượng bồ đề, ta phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, bất kể thân sơ, bỉ thử, không ai trước, không ai sau. Vì tâm đại bi của Quán Thế Âm đâu có trước sau. Dầu họ đến với sự rắc rối, đừng khởi tâm phân biệt, hãy dịu ngọt, ân cần. Có phát tâm Bồ Tát mới thành Bồ Tát, còn cứ sống với tâm chúng sanh thì mãi là chúng sanh. Thầy mong sao chư Tăng Ni và Phật tử sống đúng với tâm lượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đừng đợi, đừng hẹn, đừng nói là để tôi thọ đại giới rồi tôi mới sống, hoặc để tôi xuất gia rồi đã. Thật luống đi một kiếp làm người. Đề mục thứ 16. Phải biết 10 số mục. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Cùng toàn thể đại chúng thân mến, chủ đề của buổi khai thị hôm nay là xuất gia ưng tu thập số. Trong luật A Tăng Kỳ có nói, người xuất gia phải biết qua 10 số mục. Thế nào là 10? Nhất giả, nhất thiết chúng sanh, giai y ẩm thực. Nhị giả, danh sắc. Tam giả, tri tam thọ. Tứ giả, tứ đế. Ngũ giả, ngũ ấm. Lục giả, lục nhập. Thất giả, thất giác ý. Bát giả, bát chánh đạo. Cửu giả, cửu chúng sanh cư. Thập giả, thập nhất thiết nhập. Trong giới xuất gia, đặc biệt là hàng sa di, đầu tiên phải biết rõ 10 số mục này để bước đường tu được hanh thông, để tâm linh ngày càng sáng rõ. Nhất giả, nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều phải nương vào sự ăn uống. Tất cả chúng sanh, trừ Phật ra, từ địa vị Bồ Tát trở xuống, đều thuộc về chúng sanh. Ngay cả đẳng giác Bồ Tát vẫn bị liệt vào hàng chúng sanh, vì còn vi tế vô minh. Theo giáo lý nhà Phật, vũ trụ bao la rộng lớn này được chia ra làm 10 cõi. Trên có 4 cõi, gồm các cõi Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, gọi chung là Tứ Thánh. Và 6 cõi dưới bao gồm trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngoài cõi Phật ra, 9 cõi còn lại đều phải nương nhờ vào sự ăn uống để tồn tại. Tuy nhiên, ở mỗi cõi, sự ăn uống có khác. Chúng sanh ở cõi trời ăn uống bằng tư thực. Tư thực có nghĩa là suy tư về những giáo lý của 10 phương chư Phật. Riêng chúng sanh ở cõi người, ngoài việc dùng thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể, chúng ta còn cần phải có những món ăn tinh thần nữa. Phần nhiều trong chúng ta vì thiếu phần ăn tinh thần, cho nên chúng ta phải chịu quằn quại trong khổ đau. Ở thế giới ta bà này, món ăn về tinh thần rất hiếm. Nếu có chăng thì cũng yếu lắm, không gì đặc biệt cả. Cho nên người xuất gia có bổn phận học giáo lý và hành giáo lý cho chính xác, đúng với chánh pháp, để cứu giúp chúng sanh, để có thể ban phát những bài pháp có tầm quan trọng rất mực, có chất liệu trưởng dưỡng tâm linh của chúng sanh, ngõ hầu mau giác ngộ. Có những bài pháp trở thành nước cam lộ, uống vào làm tươi nhuận cả tâm linh, cả cuộc đời. Tiếc thay, ở cõi ta bà này, các món ăn tinh thần thường không cao lương mỹ vị cho lắm. Muốn có cao lương mỹ vị, hàng xuất gia phải gắng công tu học. Học cho đến nơi, tu cho đến chốn, mới mong giảng giải cứu độ chúng sanh một cách thiết thực. Và lời nói hành động của người xuất gia phải đúng sự thật, hợp chân lý. Có thể chúng sanh nghe mới tỏ ngộ được tâm linh, mới có thể nương vào đó hầu tạo dựng cho mình đời sống tâm linh an lạc, hướng thượng. Vào đời mạt pháp này, con người chỉ lo đi tìm những bóng mờ vật chất. Mà vật chất có bao giờ trường tồn bất diệt đâu. Ngay cả thân tứ đại này, một ngày kia cũng sẽ tan hoại, cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Với cái nhìn lệch lạc như thế, thử hỏi sao ta không đau khổ, không quằn quại trong suốt cuộc hành trình của một kiếp người. Lắm người trong chúng ta, lúc tuổi xế chiều, mới biết những món ăn tinh thần như là nghe pháp, quán tưởng, thọ trì độc tụng, v.v. các phương tiện hành trì độc tụng đều thuộc về món ăn tinh thần, nhưng phương tiện chính yếu vẫn là nghe pháp. Nghe một thời pháp đúng mức thì tâm hồn chúng ta rất sáng suốt, nhẹ nhàng, thơ thới, chẳng khác nào được rưới mát bởi những giọt nước cam lộ. Những phiền não rắc rối làm sao xâm nhập vào người chúng ta được? Mục số thứ hai, nhị giả danh sắc. Đức Phật dạy thế gian này nằm gọn trong hai chữ danh sắc. Sắc là sắc tướng bên ngoài. Danh đây bao gồm cả thọ tưởng hành và thức. Sắc thuộc về hữu tướng. Danh thuộc về vô tướng, không thấy được. Ví dụ như thọ là những loại cảm thọ buồn vui, lo sầu. Những loại cảm thọ này chúng ta không thể nhìn thấy, mà chỉ khái niệm chúng mà thôi. Tưởng cũng vậy, là những sự tưởng tượng. Hành là trạng thái tư tưởng luôn luôn biến chuyển. Thức là sự phân biệt, hiểu biết. Trong con người chúng ta có đủ cả danh và sắc. Danh là tâm hồn, sắc là thân thể. Sắc thuộc về hữu hình. Hữu hình tức hữu hoại. Danh thuộc về tinh thần, không bao giờ mất, không bao giờ chết, không bao giờ biến chuyển, mà tùy nghiệp, thọ báo. Tùy theo nghiệp nhân tạo trong cuộc đời này, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc vô lậu nghiệp, cộng với những nghiệp duyên tạo ở đời trước, mà dắt dẫn tâm linh đi đầu thai ở cõi trên hoặc cõi dưới. Mục số thứ ba là tam giả, tri tam thọ. Nghĩa là biết ba việc hàng ngày ta thọ lãnh. Vì thọ lãnh nên mới khổ. Ba sự lãnh thọ đó gồm những gì? Thứ nhất, lãnh thọ sự khổ. Thứ hai, lãnh thọ sự vui. Đừng tưởng vui là hạnh phúc, an lạc. Vui cũng là nhân của sự khổ. Đằng sau những cuộc vui thác loạn là cạm bẫy ngục tù khổ lụy. Thứ ba là xả thọ, tức là không khổ cũng không vui. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là an lạc. Trong quá trình tu tập, chúng ta phải chuyển xả thọ trở thành niềm an lạc trường cửu. Thọ thị khổ. Có thọ là có khổ. Sống đừng nên lãnh thọ. Giả sử nó có đến, chúng ta cũng tùy hoàn cảnh mà đối phó. Cảnh vui, cảnh khổ hay cảnh vô ký cũng không cho lãnh thọ vào tâm. Chúng ta khổ vì chúng ta lãnh thọ. Ví dụ như sau một cú điện thoại, chúng ta buồn rã rượi hay phẫn nộ xung thiên vì đã có người mắng nhiếc ta thậm tệ. Niềm khổ đau này do đâu mà có, nếu không phải vì chúng ta lãnh thọ những lời chửi mắng đó? Ngược lại, nếu họ khen ngợi, tâng bốc ta, vì tâm lãnh thọ nên chúng ta cảm thấy vui sướng. Nhưng có biết đâu, đó cũng là nhân của sự bất an. Vì là vui trong tham dục, vui kiểu thế gian. Vui như thế, vui rồi khổ. Không như cái khổ của tu hành, khổ sẽ hóa thành vui. Vì vậy, cho nên Đức Phật có dạy là người xuất gia không nên lãnh thọ khổ lạc, để tâm luôn được an lành, tự nhiên, không rắc rối, không loạn động. Ở thế gian, đôi lúc chúng ta vui quá, cười ra nước mắt, cười nghiêng cười ngã. Người đời cho đó là vui. Họ cho rằng nếu không vui như thế thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt, buồn chán. Lắm người trong đạo cũng thế. Đôi lúc phát hứng ca những bài ca thế gian hay những bài ca đạo. Họ tưởng làm vậy là chứng tỏ rằng họ đang được hạnh phúc, an lạc. Họ đang sống trong thiền vị. Nhưng họ có biết đâu, đó là những hình thức, kiểu cách của thế gian. Mà của thế gian thì làm sao phù hợp được với đạo? Theo Phật giáo, đối với người biết tu, bất cứ tình huống gì đến, họ đều tự tại an nhiên, không nao núng, không sợ sệt, kể cả vấn đề bệnh chết cũng vậy thôi. Giả sử nó có đến mà chúng ta sợ, chúng ta lo, thì có tránh khỏi không? Vấn đề sanh già bệnh chết là những gì hết sức tự nhiên. Một khi quả chín tức phải rụng, người già tức phải chết. Bệnh cũng thế thôi, chết cũng thế thôi, tâm an nhiên. Xả báo thân này, siêu thoát về cảnh giới an lành, không còn bị nghiệp ràng buộc nữa. Số mục thứ tư: tứ giả tứ đế. Người xuất gia phải hiểu sâu sắc về pháp tứ đế. Tứ đế là bốn chân lý về khổ, tập, diệt và đạo. Chân lý là những điều không bao giờ sai với sự thật. Nó vượt cả không gian và thời gian. Con người sinh ra là để nhận chịu những điều khổ đau. Vì nghiệp mà thọ nhận thân này, thì không thể tránh khỏi những hệ lụy trần lao. Trừ những người với tâm hồn sáng suốt, thì họ không bị khổ đau. Những người may mắn này được thừa hưởng pháp vị cao thâm của Đức Phật và biết hành trì, tu tập. Tập là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng có thể tóm thâu trong 10 triền sử gồm tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Trong ác kiến lại chia ra làm 5 là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Diệt là cảnh giới an lành, tự tại của tâm hồn. Vì khi phiền não diệt, cõi lòng trở nên thanh tịnh, thảnh thơi. Diệt đế còn gọi là niết bàn, là tịch tỉnh và là hệ quả của đạo đế. Đạo đế là nhân, diệt đế là quả. Đạo đế là con đường của 37 phẩm trợ đạo dẫn tới an vui niết bàn, là con đường giúp hành giả diệt hết các phiền não trọng trược. Khi ấy còn lại chăng là một vùng minh tinh sáng sạch, không thể nghĩ bàn. Khổ tập và diệt đạo là hai cặp nhân quả thế gian và xuất thế gian, mà anh em Kiều Trần Như là những người đầu tiên được nghe Phật thuyết tại vườn Lộc Giả. Bài pháp này được ghi lại trong Chuyển Pháp Luân Kinh. Danh từ Chuyển Pháp Luân rất có ý nghĩa, vì là lần đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Chữ Luân nghĩa là bánh xe. Từ đó đến nay, bánh xe chánh pháp vẫn còn luân chuyển và sẽ luân chuyển mãi về sau. Chuyển pháp luân còn được hiểu là tam chuyển pháp luân, gồm thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Thị chuyển nghĩa là chỉ bày minh bạch, đây là khổ tập diệt đạo. Về chứng chuyển, Đức Phật nói, đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo, ta đã tu. Khuyến chuyển là khuyên. Đây là khổ các ông nên biết. Đây là tập các ông nên đoạn. Đây là diệt các ông nên chứng. Và đây là đạo các ông nên tu.